Được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Trong tiết mục Mái ấm gia đình tuần này, chúng ta sẽ cùng trao đổi về những cái vấn đề khó khăn mà rất nhiều gia đình di dân trẻ đang gặp phải khi mà sống và xây dựng gia đình tại Úc. Khi mà nói đến những cái gia đình di dân trẻ thì chúng tôi muốn nhắc đến những gia đình sống ở Úc dưới 10 năm, họ có thể kết hôn và vừa sinh con ở Úc. Và khách mời của tiết mục ngày hôm nay đó là chuyên gia khai vấn gia đình và hôn nhân, chị Linh Lê, hiện đang làm việc tại Melbourne.
Chào Bích Ngọc, cảm ơn Bích Ngọc đã có lời mời.
Chị Linh ơi, chúng ta đều thừa nhận là với những cái gia đình mà di dân trẻ thì chị Linh, khi mà họ đến Úc có rất là nhiều những cái mặt tích cực. Đó là họ có thể theo đuổi được những cái cơ hội này, những cái may mắn cũng như là một cái cuộc sống, một cái trải nghiệm mới với nhiều điều hứa hẹn tốt đẹp hơn. Nhưng mà bên cạnh cái mặt tích cực á, thì cuộc sống của nhiều gia đình di dân trẻ cũng đối diện với rất là nhiều những cái khó khăn, thách thức và ưu tư trong thực tế. Thì với cái kinh nghiệm của chị trong cái quá trình tư vấn cho những cái gia đình trẻ và chính cái kinh nghiệm của bản thân chị á, thì chị nhận thấy là những cái gia đình Việt Nam mới đến Úc á, không có người thân thích, gia đình họ hàng bạn bè, họ có những cái khó khăn nào mà chị thường thấy à?
Linh đã qua đây được 35 năm và Linh xin chia sẻ với Bích Ngọc và thính giả là có cái nhìn của Linh. Linh sẽ chia sẻ qua cái nhìn của Linh là một người từng trải ha, hoặc là một người family coach và là một người reading teacher ha. Trước hết thì Linh xin được xác nhận ha, đây là một cái thời gian rất là khó khăn, vừa tinh thần và lãnh vật chất thể xác nữa. Và Linh bây giờ thì có coach cho những có vài gia đình Việt Nam và lãnh qua nhưng mà không có ở chung với nhau đó em. Càng cảm thấy lạc lõng, không chỉ có với xã hội mà là cả tâm hồn nữa. Cho nên là họ tả như là bị tước khỏi cái bầu trời quen thuộc, và dù là chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vẫn bị như là rớt vào cái hành tinh khác vậy. Vì ở Úc thì có những cái tập tục khác nè, rồi là ngôn ngữ khác, rồi thời tiết khác nữa và cách sống nữa, cho nên cái gì cũng rất là nhiều cái thứ khác. Mà Linh nhớ lúc mà Linh mới qua đây thì cái thời tiết là cái mà Linh cảm thấy khó nhất. Và lúc đó đi học nó lạnh ơi là lạnh, mà không biết mặc bao nhiêu đồ, cũng không có đủ ấm nữa, thì nên rất là khó khăn.
Chia sẻ cũng như cái kinh nghiệm, những cái tips mà chị muốn nói với những cái gia đình di dân trẻ để họ vượt qua được những cái khó khăn này là gì?
Cái đầu tiên, dù sao ít hay nhiều thì mình cũng sẽ cảm thấy mất thăng bằng, ít nhất là khúc đầu. Cho nên mình nên buông đi cái sự so sánh. Nên thấy cái sự so sánh làm cho mình rất là khổ.
Đúng rồi.
Và mình nhìn thấy người khác như là họ vui vẻ và họ thích nghi dễ dàng quá, thì mình nghĩ là ôi chỉ có mình gặp khó khăn thôi. Nhưng mà thật ra thì công việc nào mà cũng phải đạp nước rất là vất vả, dưới mới là kiểu như trôi trên nước được. Cái thời gian này là tuy là nó khó khăn như vậy, nhưng mà nó là, sẽ là một thời gian rất là khó quên. Không những vậy mà còn rất là đáng quý nữa. Và có rất là nhiều tình bạn nó sẽ nảy sinh từ cái chỗ mà cái lại nước lại cái này nè. Thì Linh còn nhớ là lúc đó, lúc mới qua, thì ở kế bên nhà là có cô tên là Joy, là cô lúc nào cũng chở Linh và em họ của Linh đi học hàng ngày. Mà cô có bốn đứa con, mà một đứa thì nó còn ngồi trong ghế trẻ em, thì nó lấy được nhiều chỗ, nó lấy chỗ, choáng nhiều chỗ lắm. Mà gia đình của cô là người Úc, mà ai cũng rất là lớn con, tức là rất là to con, mà là không biết làm sao mà cô có thể chồng chất bốn đứa con cộng với lại hai đứa Linh và em họ của Linh nữa vào trong xe và cũng lôi nhau được đến trường. Và dù sau này là khá giả rồi, mình làm, mình dành dụ mình khá giả rồi, mình dọn đi chỗ khác thì cũng giữ được cái liên lạc này. Và những cái khó khăn của hồi đó bây giờ thì trở nên kỷ niệm đẹp, đem lại những như là những cái sự mà ấm áp lắm. Khi mà mình gặp cô, mình gặp nói chuyện, mình chia sẻ, mình nhớ lại những cái kỷ niệm cho cả hai bên nha em, cho cả những cái người, như là cho cả họ, là những người mà trao ra và mình là kẻ nhận, đều rất là ấm áp. Cho cái chiếc thứ hai của Linh là hãy nhận những cái sự giúp đỡ của người xung quanh của mình.
Đối với chúng ta, những cái người mà di dân khi mà đến một cái đất nước xa lạ, thì mấy Ngọc nghĩ cái khó khăn nhất là chúng ta mở miệng, dám nói, dám yêu cầu cũng như là hỏi cái sự trợ giúp, cái sự giúp đỡ.
Cái khác biệt của Việt Nam với Úc là những người xung quanh láng giềng Việt Nam họ, mình biết nhau và mình, tức là mình hay ra ngoài đường mình chơi rồi này nọ, mình gặp nhau nó rất là dễ dàng. Cái nghĩa là cái gần nhất của bên mình đó là bạn bè và gia đình, nếu mà mình có, đúng không? Và sau đó là láng giềng, hàng xóm, cộng đồng nơi những nhà chủ làm, hoặc là nhà trường, hoặc là các hội đoàn, hội phụ huynh, hội sinh viên, hội các tôn giáo. Nếu mà không có tôn giáo thì có hướng đạo, những văn nghệ, rồi là các sở thích riêng như là hội làm vườn vân vân. Mình hãy tham gia những cái những cái hội đoàn mà nó cùng với lứa tuổi của mình.
Rồi những cái gia đình và di dân người Việt á, khi mà họ qua Úc á, để mà tìm thấy cái cảm giác là một phần của cộng đồng á, và nỗ lực thích nghi với cuộc sống mới rất là khó khăn. Và họ luôn luôn thường trực cái câu hỏi làm sao để mình gắn kết hơn với văn hóa Úc, với xã hội Úc khi mình là một cái người di dân.
Để thích nghi và khám phá cái môi trường sống để nó hiệu nghiệm á ha, có bốn điều mà Linh cho là quan trọng. Mà Linh nghĩ có thêm nữa, nhưng mà Linh ở đây Linh có bốn cái Linh muốn chia sẻ với lại thính giả của Bích Ngọc. Đó là một là nên tham gia một cách tích cực. Không phải là tham gia không, mà là mình nên tham gia một cách tích cực. Không chỉ là họ có giúp được mình hay không. Tại vì nhiều người nói như vậy đó, Linh thấy đi tới là nói là cũng chẳng học được gì, cũng chẳng giúp được gì thôi. Nhưng mà không phải là đi tới đó để mà họ giúp được mình không. Mình nên xem là mình có thể giúp được gì nữa. Tại vì thật ra cái đó không phải là cái mà mình chú trọng. Cái mà mình chú trọng ở đây là mình làm sao để mình hội nhập, mình có thể thích nghi một cách dễ dàng hơn, đúng không? Và thật ra ai cũng có được một cái gì đó để mà đem đến với cộng đồng của mình. Chỉ là mình có nhận ra hay không mà thôi. Mình nên, nếu mà đi tới mình không biết gì thì mình hỏi nhiều. Và sau đó mình sẽ tìm ra cách để mình trao ra nhiều. Thì cái người trao là cái người nhận. Đó là cái mà mình ít khi để ý đến, đúng không? Khi mà mình đang cần sự giúp đỡ thì mình chỉ nghĩ là ai giúp được mình. Nhưng mà thật ra mình giúp được rất là nhiều. Cái thứ hai là mình đừng có chọn dễ và tiện. Mình có được kinh nghiệm xã giao thì mình sẽ có thêm cái năng lực hay là sức sống để mình có thể tin mỗi sợ của mình. Thì cái thứ hai của đơn chọn đó là đừng có chọn dễ và tiện, mà là chọn kinh nghiệm xã giao. Nếu mình được lựa chọn thì mình nên làm ở những cái sở làm của mình, đi tới chỗ làm, chứ đừng có làm ở nhà. Như là nhóm ngày xưa thì có nhiều người thích may ở nhà, tại vì may nhà kiếm được rất là nhiều tiền mà còn dễ dàng nuôi con, rồi là nấu ăn, không có cần phải ra ngoài xã giao với người khác.
Đúng rồi.
Tức là không cần phải ăn. Nhưng mà mình sẽ chỉ có ở trong căn nhà của mình thôi và sẽ thiếu những cái cơ hội để mà xã giao. Cho nên là đi làm thì nên đi đến sở làm. Và nếu đi học thì nên chọn, tức là đối mặt với nhau, chứ đừng chọn online. Hoặc là đi xe, mình cũng thích là đi xe nhà để cho nó dễ, tức là người này người kia chở như vậy. Nhưng mà nếu như mình đi xe công cộng thì mình sẽ đẩy mình vào trong cái xã hội để mình có một cái cơ hội để mình xã giao. Tại vì em biết như là mình đi làm thì ăn chung những lúc mà giờ lunch, trong cái giờ phút đó mình không có cơ hội để mình sợ phải là. Cái thứ ba muốn nhắn ở đây là Linh gọi nó là tam độc và tam bảo. Thì tại vì Linh nghe được cái một người thầy ở Việt Nam xài và Linh rất là thích. Nhưng mà không có giống như vậy. Nhưng mà Linh thích cái từ tam độc tam bảo. Đó là ba cái mình nên làm và ba cái mình không nên làm. Đó là mình đừng chê, mình đừng than, đừng trách. Vì những cái này nó làm cho mình rất là mất đi cái ý chí để mình làm những việc mình cần làm. Nên cổ võ nhau và mình nên trọng tâm cái giải pháp. Chứ như là mình trách thì mình anh thấy chưa, anh đem em qua đây, bây giờ anh ngồi ở đây khô héo hết rồi, giống vậy. Mình nên trọng tâm về cái giải pháp, đó là mình ngồi ở đây buồn quá thì mình nên làm gì, nó sẽ tích cực hơn ha. Còn cái thứ tư mà Linh muốn có lẽ nói thêm một chút ở đây, đó là cái trải nghiệm. Mình nên chú tâm về cái trải nghiệm hơn là cái mục đích. Cái này thì nó như là khi mà mình chú tâm vào mục đích, tức là mình rất là cần biết, mình nên biết rõ cái mục đích của mình. Nhưng mà nếu như mình chú tâm vào cái mục đích quá thì mình sẽ thấy là bây giờ mình chưa có và nó làm cho mình mệt mỏi. Tại vì bây giờ mình chưa có mình nản lòng và nó nặng nề, nên cái việc tham gia vào cộng đồng nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà khi mình chú tâm vào cái trải nghiệm thì nó nằm trong hiện tại. Mình sẽ hỏi làm sao ngay bây giờ để mình làm cho được tốt đẹp hơn, thì mình sẽ hăng hái hơn mà không có cảm thấy mệt mỏi và hành động sẽ được như là tích cực hơn. Ví dụ như là bây giờ trời nó lạnh quá nè, và mình hứa với trường của con là mình sẽ đến để làm cỏ trong trường. Đó là một cái tốt, đúng không? Khi mà mình vậy, mình đâu có nghĩ là nó trời lạnh như vậy mà khó như thế này. Nhưng mà bây giờ thì mình chẳng có muốn đi. Rồi là mình nghĩ là mình tới đó mình cũng chẳng biết ai. Rồi là tiếng Anh thì không biết. Mình chỉ có muốn như là bây giờ nằm ở trong giường rồi là than vãn thôi, đúng không? Đó mình sẽ trách này trách kia. Nên thay vì vậy thì mình nên chú tâm vào cái trải nghiệm. Đó là làm sao để mình được thoải mái hơn. Và mình bắt đầu có những câu hỏi nó hay hơn. Là cái gì sẽ giúp mình ấm hơn chẳng hạn. Người nào sẽ là người mình có thể nói chuyện được. Và mình sẽ nói gì. Nếu không biết nói gì thì ai sẽ giúp được mình.
B Bích Ngọc có tâm sự với rất là nhiều những cái gia đình di dân trẻ. Khi mà hỏi họ là tại sao lại không đi những cái nơi khác mà lúc nào cũng chỉ đi chợ Việt thôi, cũng ăn những cái món ăn Việt thôi, cũng sinh hoạt trong một cái cộng đồng rất là nhỏ bé như vậy, dù là ở Úc mà lúc nào cũng chỉ co cụm trong cái cộng đồng người Việt nhỏ bé không, thì họ nói là họ rất là sợ. Nhất là họ sợ không biết đi ra ngoài như vậy thì ăn có ngon hay không, chỗ khác có ngon như đồ Việt hay không. Đến những cái nơi mà có nhiều người Úc, những cái sinh hoạt mà cộng đồng đông đúc á, thì không biết là người ta có thích mình hay không, là có rất là nhiều nỗi sợ. Chị Linh có nghĩ là nỗi sợ đó là một cái điều nó sẽ ngăn cản cái quá trình mà chúng ta hòa nhập vào xã hội không chị?
Ồ, có chứ em. Cái nỗi sợ là một cái mà nó làm cho mình rất là nặng nề, và mình nó thâu mình nhỏ lại, không có dám đi ra ngoài làm cái việc mà mình nên làm. Thì cái này nó đi về tư duy một chút các em. Như là các nhà nghiên cứu á, về hành động của con người á, thì họ cho rằng nguyên thủy á, mình chỉ có 4 nỗi sợ mà họ cho là thật mà thôi. Tức là tất cả các nỗi kia như là nãy mình nói á, là mình học được ở đâu đó qua cái kinh nghiệm sống của mình. Nhưng mà thật là 4 nỗi sợ thôi. Và 4 việc này nó ảnh hưởng đến cái sự sinh tồn của mình, của một con người. Hai nó thuộc về thể xác. Một là mình sợ té, hay là sợ rớt. Tức là bây giờ mình té xuống là mình sẽ chết, và cái thứ hai là cái tiếng động lớn. Đó là hai cái về thể xác. Còn hai cái mà mình sợ mà thuộc về tinh thần, đó là cái sợ thứ nhất mình không được yêu, mình sợ mình không được yêu, và cái thứ hai là mình sợ không thuộc về, hay là cái cảm giác mà không là một phần của một cộng đồng nào đó, như là Bích Ngọc mà trong câu hỏi của Bích Ngọc. Vì từ lúc sinh ra mãi cho đến lớn, mình rất là cần cái sự chăm sóc lo lắng của người khác, như cha mẹ hay ông bà vân vân. Thì từ tình yêu thương mà và cảm giác thuộc về này nó đẩy cho người xung quanh của mình làm những việc khó để cho họ lo cho mình, vì mình chưa lo được cho mình, phải không? Vì nếu mình không có được lo chăm sóc bởi một người khác hoặc một cộng đồng nào đó thì mình sẽ bị héo khô và mình sẽ mất sức sống, vì mình chưa có cái khả năng. Những người xung quanh của mẹ, ông bà, cha mẹ hay ai đó sẽ phải thức khuya dậy sớm cho mình những cái thứ mà mình cần. Ngày xưa đi săn bắn và phải bỏ cả mạng để lo cho mình. Còn bây giờ thì đi làm việc vất vả để lo cho cuộc sống của mình, đúng không? Cho mình cái cảm giác an toàn. Vì cái nỗi lo sợ này và nó trở thành cái cần thiết của mình. Và mình rất là cần cái sự yêu thương và cái thuộc về. Đó là cái cảm giác. Nó, cho nên nó không có được rõ ràng. Và mình còn bé, nó dễ dàng lắm. Mình cười với bé, là giọng mình nói nhỏ nhẹ với bé, mình ôm ấp bé, mình nôi đùa với bé. Hay là mình cho bé ăn khi mà bé đói, mình thay tã khi mà bé dơ, mình xoa dịu những cái vết đau, đại khái như vậy. Là mình đã cho được những cái cảm giác yêu thương và được được thuộc về rồi. Nhưng mà khi mà mình lớn lên một chút thì mình có những cái trải nghiệm khác nhau đi. Và mình có bắt đầu hiểu về cuộc sống qua các trải nghiệm riêng của mình. Và có những cái ý nghĩa riêng trong mỗi sự vật hiện tượng xảy ra cho cuộc sống. Và các em, như là đó là mình học được những cái điều kiện của cái sự yêu thương và cái cảm giác thuộc về.
Như chị Linh vừa mới chia sẻ, khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành rồi, để có được cái cảm giác thoải mái, an toàn, thuộc về nó rất là khó. Nó đặc biệt khó bởi vì chúng ta không còn ở cái giai đoạn trẻ em nữa. Càng lớn thì chúng ta càng lo sợ nhiều hơn và càng cảm thấy là bất an nhiều hơn đối với cuộc sống. Đối với những người mà di dân á, cái sự thiếu tự tin của họ nó xuất phát từ cái điều nào hả chị?
Thực ra là nó cũng nhớ những cái ký ức của mình. Nó từ hồi bé nó dồn lại, và khi mà mình di dân thì nó lại tiếp tục hành động trong người của mình. Mình học ra những cái điều kiện. Tại vì lúc mình bé thì cái việc mà mình được yêu thương và cái việc mình được thuộc về gia đình hay thuộc về cha mẹ là một cái dĩ nhiên. Em hiểu tôi nói không? Tức là một cái chuyện dĩ nhiên, một cái chuyện sẵn có rồi. Nhưng mà từ khi mình lớn lên, mình có trải nghiệm khác nhau đi, và khi mà ông bà cha mẹ la đóng mình hay như vậy thì mình sẽ học được những cái điều kiện khác. Những cái điều kiện như là mình muốn được thương thì mình phải ngoan, đó là ngoan. Muốn quà thì phải giỏi, muốn người khác khen mình thì phải đúng, hay là muốn được yêu chuộng thì phải đẹp. Khi các người xung quanh của mình la mắng nạt nộ, những lúc mà mình hư hay là mình dở hay mình sai hay mình xấu, thì mình sẽ cho là mình chưa đủ ngoan, mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ đẹp, mình phải cố gắng hơn. Và như em hỏi là khi mà mình qua, em qua đây bên này, tại sao mà mình phải cố gắng quá, mình mệt quá? Nó ồn từ những cái lúc này, lúc bé của mình. Và từ từ, thực ra thì khoảng độ 7 tuổi là mình đã quên đi cái quyền mình được yêu và được thuộc về rồi, vô điều kiện. đến 7 tuổi là mình bắt đầu quên đi rồi. Vì mình học hiểu những cuộc sống, những cái khác của cuộc sống. Tại vì khi mà mình cảm thấy mình chưa đủ thì mình cứ phải cố gắng mãi. Mà cố gắng sẽ làm cho mình rất là mệt mỏi. Em hiểu cái cảm giác mình cứ phải cố gắng đúng không? Đáng lẽ là mình phải cảm giác như là Linh hay tả với lại những người client của Linh đó, là mình phải đạt như là gió thổi tóc. Đó là cái mà mình sống, chứ không phải là cố gắng, mà chạy như là mình đang chạy qua một bùn nó, một đám bùn. Tức là mình cố gắng dù là mình có đi nhưng mà rất là cực khổ, rất là mệt, mình bị burn out. Đó là cái mà mình dễ dàng bị rớt vào khi mình cứ cảm thấy mình chưa đủ và mình cứ phải cố gắng thêm. Và khi mà mình đã trưởng thì khi mà 7 tuổi mình đã quên đi, mình đi quên đi cái được tình yêu và được thuộc về vô điều kiện này, thì mình sẽ bắt đầu trưởng thành lên. Tức là 7 tuổi mà khi mà mình bắt đầu trưởng thành lên, mình ra đời và thế giới của mình bắt đầu nó lớn ra, thì mình bắt đầu có ước mơ, rồi là mình muốn đi di dân Úc chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà trong cái unconscious mind, tức là cái tiềm thức của mình, nó vẫn cứ nhớ những cái sự chưa đủ của mình. Người lớn cứ dạy cho mình là mình chưa đủ, đúng không? Phải ngoan thêm, phải được B thì phải được A cộng chẳng hạn. Những cái thứ đó lúc nào chưa đủ, lúc nào cũng chưa đủ. Nhưng mà vì con người của mình, mình sống là một đứa trẻ mà nó lệ thuộc vào người lớn quá lâu, cho nên mình không có nhớ được là mình đã lớn rồi. Mình vẫn còn những cái tiềm thức này. Và mình suốt ngày mình nghĩ là mình chưa đủ giỏi tiếng Anh nè, rồi mình chưa biết cách giao tiếp nè, mình chưa hiểu về tập tục của Úc nè, của các người Việt như là đã định cư ở đây lâu hơn, tức là cũng khác đi mình nữa, cho nên là mình phải xong mình thiếu đủ thứ hết, không, mình chưa có đủ thuộc về một cộng đồng nào đó như là nơi làm việc hoặc là trường học, rồi mình vẫn đợi cho mình là mình phải có thêm, mình phải giỏi thêm lên, thu mình nhỏ lại, rồi mình không có nỗ lực để với cuộc sống được. Trong khi chỉ khi mình nỗ lực sống thì mình mới có cảm giác gắn kết với đời mà thôi.
Cái nỗ lực để chúng ta có thể hòa nhập đi liền với cái cảm giác là chúng ta phải vượt qua sợ hãi và chưa đủ của mình. Và cái chủ đề mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay về những người di dân trẻ và cái cách làm sao để chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, có được cái sự tự tin để chúng ta tận hưởng những cái giá trị mà cuộc sống mới ở nước Úc mang lại cho chúng ta, là một cái chủ đề mà chắc chắn là còn rất là nhiều điều để chúng ta sẽ cùng trao đổi. Bích Ngọc xin được hẹn gặp lại chị Linh Lê trong cái số tiếp theo của chương trình, để chúng ta sẽ cùng trao đổi kỹ hơn về chủ đề này ở những cái góc nhìn khác trong cái vai trò của nam giới và phụ nữ trong cái xã hội mới ở Úc. Và rất là cảm ơn chị Linh Lê đã tham gia tiết mục Mái Ấm Gia Đình ngày hôm nay ạ.
Linh xin cảm ơn Bích Ngọc và Linh sẽ hẹn lại Bích Ngọc và thính giả trong cái kỳ tới ha.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn.